Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng vương thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào cô Quỳnh Lan và anh Nguyễn Hoàng ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyễn Hoàng, chào Nam Phương và kính chào quý thính giả. Chương trình Kinh tế Xí nghiệp Tài chánh hàng tuần xin được bắt đầu, tuy rằng có hơi trễ, xin được cáo lỗi cùng quý vị.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào Nam Phương và trân trọng chào giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, chào sư, kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn vẫn muốn biết ra thị trường chứng khoán vào cuối tuần của Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn ở cái mức là cái Dow Jones hiện tại là mức 26.300 điểm. Có nghĩa rằng 1.000 điểm thấp hơn so với cái cao độ kỷ lục của mấy tuần trước. Tuy nhiên trong tuần có những cái chao đảo rất nhiều thay đổi lên xuống. Một ngày Dow Jones có thể lên xuống 300-400 điểm vì những yếu tố chính trị và thương chiến. Trong khi đó thì S&P 500 là 2.918. Cái cao kỷ lục của S&P 500 là cái index của 500 công ty đa dạng với nhiều cơ sở chính. Những công ty này là công ty ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Cái cao điểm của nó là một thời gian quá khứ trên 3.000 điểm, bây giờ là 2.918. Nasdaq là 7.959, thay đổi rất nhiều trong tuần. Thưa quý vị, giá dầu thô ở cái mức khá thấp là $54, trong khi đó giá vàng vẫn giữ cái mức khá cao 1.508. Dạ vâng, đó là chi tiết. Còn trong khi đó thì tiền lãi 30 năm thì ở mức là 3.72 và tiền lãi 15 năm là 3.21, và cái chiều hướng tiền lãi sẽ đi xuống vào tháng 9 và khoảng tháng 9 tháng 10 đó rất là cao thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Giáo sư vừa cho biết rằng là cái tiền lãi của ngân hàng hiện nay ở cái mức được xem như là rất là thấp, đã khiến cho những chủ nhân của địa ốc họ làm tái tài trợ. Như vậy thì cái vấn đề tái tài trợ này nó có lợi ích trong cái thời điểm này hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, bây giờ như chị nói đó, cái chiều hướng là những nhà chủ nhà hay là những người có địa ốc đó, với cái tiền lãi cao đó, họ tái tài trợ, cái chiều hướng đang gia tăng rất nhiều sau khi đã đình trệ một thời gian khá lâu. Không phải cái trường hợp nào tái tài trợ cũng tốt. Có đôi khi mình phải hiểu cái tái tài trợ là như thế nào. Tại khi mà tái tài trợ đó là refinancing đó, là những công ty mortgage hay những công ty ngân hàng đó, họ nói rằng lại đây chúng tôi làm tái tài trợ, không có fee, không có point gì hết, nhưng mà không có gì, quý vị nhớ là không có gì free hết á. Khi họ nói không có là những cái đó, những cái fee đó nó hoặc là nó dính liền vào cái tiền lãi mà mình có thể lấy được thấp hơn, hay là họ tái tài trợ để cái chi phí đó vô vào cái nợ mới. Khi mình tái tài trợ là mình vô, bỏ cái nợ cũ vô nợ mới để lấy cái tiền lãi thấp hơn. Thành ra mình phải hiểu là cái tình trạng, ví dụ như chúng ta có một căn nhà mà không định ở luôn lâu dài, vài năm nữa bán, thì tái tài trợ phần nhiều không có lợi. Là tại sao? Là mặc dầu những công ty đó họ nói rằng chúng tôi tái tài trợ không chi phí không gì hết, nhưng mà phần nhiều mỗi lần làm như vậy nó 3-5 ngàn đô, 6-7 ngàn đô cộng vào cái nợ của mình, và nếu mình ở không đủ lâu đó, cái tiền lãi nó không đủ để mà hòa đáp với cái đó. Còn nếu cái gói nợ của mình đó, khi có cái gói nợ về địa ốc đó mà dưới 200.000 đô, khoảng 150 trở dưới đó, mà cái thời gian thiếu nợ nó dưới 5 năm đó, phần nhiều tái tài trợ nó không có lợi. thành ra mình phải hiểu điều đó. Mặc tuy nhiên cần phải đến những cái nhà chuyên viên về tài chính, về tiền lãi đó, thì mình mới biết là trường hợp nào tái tài trợ, chung quy là cái thời gian mình ở trong nhà đó bao lâu, cái gói tiền còn vay mượn là bao lâu, và cái khác biệt giữa tiền lãi là bao lâu, thì tái tài trợ nó mới có lợi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngay từ đầu chương trình thì giáo sư có nói là thị trường chứng khoán thay đổi quá là bất ngờ. Thì không biết rằng vì sao mà thị trường chứng khoán thay đổi quá bất ngờ trong cái tuần mà sau khi Trung Quốc làm cái đồng tiền nhân dân tệ mất giá, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hiện tại tình trạng chứng khoán hay là stock market của Hoa Kỳ và thế giới thay đổi nhiều, đại đa số là lý do chính trị và thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tiền lãi đã giảm, tiền lãi của Hoa Kỳ đã giảm 0.25%. Và hứa hẹn cuối tháng 9, tháng 10 sẽ giảm một lần nữa. Tiền lãi của trên thế giới cũng thấp, thành ra thị trường chứng khoán vẫn cao. Nhưng mà quý vị biết đó, thị trường chứng khoán xuống nhiều là vì thương chiến lên mức cao độ. Khi mà Hoa Kỳ đặt lên 10% thuế quan trên 300 tỷ còn lại, và Trung Quốc đáp trả lại bằng cách là hoàn toàn chấm dứt không mua ngũ cốc của Hoa Kỳ, họ gia tăng cái cường độ đó, và sau đó Trung Quốc lại để cho tiền lãi xuống một cách ầu ạt, vũ bão nhân tạo. Hoa Kỳ liền lập tức nêu danh quốc gia này là một cái gian lận về tiền tệ. Cái này nó có cái ý nghĩa rất là mạnh về kinh tế lẫn chính trị và lẫn cái hình ảnh của quốc gia đối với thế giới, vì nó sẽ ảnh hưởng khi mà bị liệt kê vào currency manipulator là một quốc gia gian lận mấy chục năm rồi. Trung Quốc đã thoát khỏi cái gọi là cái hình ảnh đó, bây giờ bị liệt kê như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái gói tiền mà họ có thể vay mượn ở IMF. Điều này đó đã làm cho tốc bật kết xuống. Nhưng mà tuần rồi đó, Trung Quốc có vẻ lo sợ, cho nên họ bớt đi cái đà giảm cái tiền nhân dân tệ, cho nên stock market lên lại đôi chút. Nhưng mà gian lận tiền tệ nó rất là rõ ràng, mặc dù cái cường độ trong tuần qua nó đỡ lại chút xíu thôi. Không?
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái chuyện mà lũng đoạn đồng tiền là một cái chiêu mà Trung Quốc rất khoái dùng. Thì như vậy thì trong cái tình cảnh thương chiến hiện tại, thì cái nói chung là cái chiến thuật của Trung Quốc là như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như đúng như những lời mà tôi đã tiên đoán gần như 6, 7, 8 tháng nay, là Trung Quốc khó có lòng mà đáp ứng hoàn toàn cái đòi hỏi của Tổng thống Trump, vì đây là cái căn bản mà Tập Cẩm Bình gọi là cai trị hay là điều hành quốc gia của ông, là một người có một cái hình ảnh gần như là Mao Trạch Đông về gọi là tổng tư lệnh quân đội, mà lại là tổng thống muôn năm nữa của Trung Quốc. Họ thay đổi luật, hình ảnh của một người strong man, có nghĩa là một nhà gọi là quyền quy tột bậc của Trung Quốc, cho nên ông không có cái nhu cầu để giảm bớt cái hình ảnh đó của ông. Tuy nhiên cái áp lực của Politburo nó rất mạnh, một số đó thì muốn là ông phải giải quyết như thế nào để cho Trung Quốc khỏi bị trì trệ kinh tế, nhưng mà đại đa số là muốn giữ thể diện quốc gia. Hiện tại cái chiến thuật của Trung Quốc là kéo dài ra, vừa đánh vừa đàm, đó là cái điều mà Trung Quốc làm từ hồi chiến tranh Việt Nam cho tới bây giờ. Họ vừa đánh vừa đàm, hay là hứa hẹn xong rồi không thi hành. Đó là cái cách mà Trung Quốc họ làm rất là năm này tháng họ không có gì thay đổi cả. Hiện tại với cái mùa bầu cử, họ muốn kéo dài ra, họ muốn Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, gia tăng không phải tiền lãi, gia tăng thuế quan, để chi, để thấy người dân Hoa Kỳ nó vẫn tiếp tục xài hàng Trung Quốc, để chi, để ảnh hưởng nền kinh tế, để ảnh hưởng túi hồ bao, để ảnh hưởng stock market, và có thể thay đổi cái số cử tri ủng hộ Tổng thống Trump. Thành ra đây là cái chiến dịch mà họ nói rằng nếu mà nhượng bộ hoàn toàn đó thì nó sẽ làm suy sụp nền kinh tế của Trung Quốc. Họ không có dạy gì, họ nhượng bộ hoàn toàn mà họ gọi là tiến thối lưỡng nan. không có là cái quốc gia gọi là tiên quyết, hiện tại họ chỉ là cái thế thủ thôi chứ không có tấn, nhưng mà họ chỉ phản hồi lại thôi, cho nên họ hy vọng rằng cái thời gian đó sẽ làm ảnh hưởng nền kinh tế của Hoa Kỳ, cái thời gian sẽ ảnh hưởng cử tri, thời gian sẽ ảnh hưởng mùa bầu cử và áp lực của tổng thống với đảng Cộng hòa. Đó là cái chiến thuật của họ thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ bước sang cái tình hình chính trị kinh tế của Âu Châu. Chúng ta cũng biết là hiện nay cái tình hình kinh tế Âu Châu bất ổn vì hai vị tân thủ tướng của Anh cũng như là của Ý có vẻ như là họ đang ráng gia tăng quyền lực của quốc gia so với khối EU. Như vậy thì liệu cái khối EU có bền vững hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái câu hỏi mà khối EU họ đang gọi là rất là vật lộn, rất là khó khăn, là tại vì như chị biết đó, là Anh Quốc rút ra khỏi Brexit, ra khỏi khối EU, mà cái điểm mà nhạy cảm nhất của Anh Quốc khi rút ra đó là luật di dân cho những người bên Trung Đông qua quá nhiều, họ rút ra, và hiện tại Ý Đại Lợi cũng vậy, hai vị thủ tướng mới được lên ngôi đó, thì hai vị thủ tướng này nó có vẻ thiên hổ, có nghĩa là không có thiên tả, cho nên ông nói rằng gia nhập vào khối EU nhưng mà chúng tôi gần như mất đi cái quyền lợi của quốc gia, cho nên họ nói rằng quốc gia phải có quyền về di dân. Di dân cũng là cái điểm nhạy cảm của hai vị thủ tướng này, của Anh Quốc và Ý Đại Lợi. Và sở dĩ mà Anh Quốc hiện tại không đạt được cái thỏa thuận ra khỏi khối EU nó phức tạp lắm là tại như vậy. Là tại vì Anh Quốc ra khỏi khối EU là phải trả một cái món nợ rất nhiều, với những commitment trước, giấy trắng mực đen ký phải trả nợ rất nhiều. Và thứ gì nữa, Anh Quốc nói rằng tôi ra khỏi EU, Anh Quốc là cái nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới, mà nếu mà ra khỏi EU đứng thứ 5 ở trong thế giới và thứ 2 ở bên thứ 3 ở bên khối EU. Cho nên khi mà ra khỏi đó mà vẫn tiếp tục buôn bán với EU đó, thì họ nói rằng Anh Quốc được lợi là buôn bán mà lại không gọi là chia chi phí. Mà nếu họ làm như vậy cho Anh Quốc á, thì từ từ sẽ có những quốc gia khác họ đòi hỏi, có thể Ý Đại Lợi, có thể Pháp, có thể nọ thay đổi, rút ra để khỏi chi phí nhưng vẫn buôn bán bình thường. Thì như vậy ai vô trong EU làm gì phải bị cái bó buộc về luật di dân và chi phí. Còn nếu mà không cho buôn bán một cách bình thường thì nền kinh tế của anh Lê sẽ ảnh hưởng đến khối Âu Châu nữa. Thành ra rất là khó, cho cũng không được mà không cho cũng không được với những cái đòi hỏi của Anh Quốc. Nhưng mà với cái vị thủ tướng mới này đó, thì ông là người gọi là chủ trương phải rút ra khỏi EU rất mạnh, và ông nói rằng ông sẽ đạt được cái thỏa thuận mới. Thành ra hai bên đang vật lộn với cái sự tranh chấp rất là gây go về kinh tế, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nam Phương xin được trở lại với công ty Hoa Vi. Thì công ty này tiếp tục bán cell phone với cái mức là kỷ lục, và đã có cái dự án là thay thế cái phần mềm Google Android. Sau khi mà bị Hoa Kỳ đưa cái công ty này vào cái danh sách đen, thì công ty Hoa Vi sẽ có thể tiếp tục bành trướng hay không? Và tại sao ông Tập Cận Bình lại rất là quan tâm nhiều như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Nói về Hoa Vi với những câu hỏi của Nam Phương đó, thì nó bao gồm rất nhiều, tôi xin chỉ tóm tắt sơ sơ thôi. Hoa Vi đó hiện tại đó, như quý vị biết, là một công ty với cái net worth là trên 8 tỷ đô la, và họ buôn bán về cell phone thì đứng nhì so với Samsung, đứng thứ nhì, nhưng mà họ tiên đoán không bao lâu sẽ vượt mặt Samsung. Còn về cái máy móc, hệ thống viễn thông, telecommunication equipment và 5G thì họ đi trước hết tất cả những công ty trên thế giới. Cái hình thức tổ chức của Hoa Vi nó rất là phức tạp, nó là công ty tư. Công ty họ nói là công ty tư bản, nhưng mà cái công ty tư này nó rất lạ. Cái người tổng giám đốc là cái người khởi hành công ty Hoa Vi này hồi xưa là một sĩ quan bộ binh của đảng Cộng sản, và sau đó họ được vốn liếng của đảng Trung Quốc đầu tư trên bành trướng Huawei cho tới bây giờ. Ông là tỷ phú nhưng mà ông chỉ ôn có 1% công ty thôi. Còn 99% là hại đó, họ nói rằng do nhân viên ôn, nhưng mà nhìn và sâu vào đó nói rằng nhân viên là chủ phần cổ phần của những công ty này nó không đúng. Là tại này, cái này nó giống như dạng những công ty ở bên Việt Nam đó, nó gọi là cái cổ phần này do cái tập đoàn đại diện cho nhân công. Có nghĩa rằng những người nhân công này được chia cái bonus, cái phần lời, nhưng mà họ tuy là 99% nhưng mà họ không có cổ phần. Nếu mà employee own á, thì họ phải có cổ phần và họ phải mua đi bán lại được. Những nhân viên này họ không có mua đi bán lại cổ phần này được. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ thấy đây rõ ràng là công ty của chính phủ Trung Quốc, chỉ có 1% do ông Tập Cận Bình, ông tổng giám đốc own thôi. Về cái ảnh hưởng của Huawei trên cái con đường đường một vòng đai, một con đường đối với chính phủ Trung Quốc rất là quan trọng, là vì cái hệ thống 5G phải nhìn nhận đáng nể là đang đi xa hơn thế giới rất nhiều. Họ riêng về điện thoại đó, Android đó, thì lại họ dùng tùy thuộc vào Google, nhưng mà họ tuyên bố rằng họ có cái chương trình thay đổi và họ đưa ra chi tiết thay đổi như thế nào, họ tự chế lấy ở bên Trung Quốc. Điều này thành công hay không thì không biết, nhưng mà hiện tại đó, số điện thoại cell phone bán nhiều là tại vì lòng ái quốc và tự ái của dân tộc đó. Người dân Trung Quốc họ mua cell phone trong thời gian qua của Huawei rất nhiều. Ông Tập Cận Bình nhạy cảm là vì đây là cái ảnh hưởng đến cái con đường một vòng đai, một con đường của Trung Quốc để kéo 65 quốc gia trở thành một cái khối Á Châu. Con đó Trung Quốc là đứng dẫn đầu, thay vì để so sánh với khối EU và Hoa Kỳ. Dạ vâng, đó là tóm tắt sơ lược thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta xin hãy trở lại cái chuyện nước Mỹ. Thì Nguyên Hoàng nhớ là hồi trước cái công ty Amazon mới ra đời thì chỉ có bán sách thôi. Sau đó họ bành trướng lên hầu như mọi cái lĩnh vực trong thị trường. Thì mới đây họ bắt đầu bành trướng vào cái lĩnh vực pharmacy để bán thuốc. Thì như vậy thì có thành công không thưa giáo sư? Và cái chính là dù thành công hay thất bại thì cái chuyện mà Amazon vào cái lĩnh vực pharmacy như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào về đối với cái kỹ nghệ này nói riêng cũng như cái nền kinh tế nói chung thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Amazon bành trướng gần như là không biên giới, gọi là tiếp tục đi lên cái lũy thừa chứ không phải lũy nhân nữa. Chẳng những vô địa hạt về địa, gọi là thực phẩm, và bây giờ ngay cả bây giờ mình mướn một người đến để lau chùi nhà cửa cũng có thể mướn vào Amazon, và cái gì cũng Amazon hết. Mà bây giờ lại vô địa hạt thuốc nữa. Đối với tôi thì tôi chống đối chuyện này, là tại vì đó thuốc men mà, nhưng mà chống đối nhưng mà không thể nào gọi là ngăn cản sự bình thường Amazon được. Hiện tại Amazon đang gặp sự phản ứng rất mạnh của cái kỹ nghệ thuốc, có nghĩa là pharmacy, những cái công ty thuốc và nhất là những cái supermarket. Amazon mà vô trong cái địa hạt pharmacy online đó thì mất đi hai điểm. Thứ nhất là khi mình mua thuốc đó, thì mình đến mình có thể gọi là tư vấn với lại pharmacist, cái này là nó làm dưới cái hình thức là online. Đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là mỗi lần mà chúng ta mua thuốc ở một cái pharmacy hoặc là của Việt Nam hay là của cái supermarket gần đây đó, khi mình vô mua thuốc rồi nó bây giờ sẵn mua thuốc rồi sẵn ghé mà đi chợ luôn, mua đồ luôn, rồi cái đi chợ nhìn cái này cái kia thấy mua, thành ra nó ảnh hưởng dây chuyền đến cái sự tiêu dùng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Mua Amazon mà mua thuốc thì nó khác, nó không có ảnh hưởng dây chuyền. Đó là lý do tại sao supermarket nào cũng mở cái pharmacy là vậy, là tại vì nếu không mở đó thì người ta không đi mua thuốc, người ta qua pharmacy khác để mua thuốc, rồi trong lúc người ta mua thực phẩm thôi. Nó ảnh hưởng đến di chuyển tiêu xài. Mà như quý vị biết đó, là 75% nền kinh tế Hoa Kỳ đặt ở trên cái gọi là cái tiêu xài của người dân. Thành ra Amazon bành trướng này nó sẽ ảnh hưởng tốt cho cổ đông và cổ phần của Amazon, nhưng mà hại đến nền kinh tế, ngay cả hại đến cái gọi là cái economy của địa phương của từng nơi. Chưa kể đến là cái phẩm về tư vấn với những người bạn marketing đối diện thay vì online. Dạ vâng, đó là cái nhận xét của tôi.
Vâng, thưa giáo sư, còn một câu hỏi cuối cùng và rất là ngắn gọn. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là hiện nay là công ty Tesla vừa mới khai mất cái lợi nhuận rất là nặng. Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tesla từ cổ tới kim, như quý vị biết, là một cái xe, một công ty chế tạo xe rất là tốt, rất là bền, cái design rất đẹp. Mà gần đây cái Model 3 lại giảm giá xuống 35.000, cho nên họ bán đi kỷ lục số xe. Thành ra giới đầu tư họ phấn khởi lắm, họ thấy đây là lần đầu tiên mở ra rồi, gần như đúng cái lời hứa hẹn của ông Elon Musk cách đây 5 năm, bây giờ làm đúng như vậy. Nhưng mà cái cách gọi là chế tạo xe của ông đó, nó không có scalable, có nghĩa là không có khi mà chế tạo càng ngày càng nhiều thì cái chi phí cố định nó phải bớt, lần này nó không có bớt, cái lỗ lã nó lên đến mức kỷ lục trong cái thời gian mà xe được bán kỷ lục. Thành ra Tesla cần phải chỉnh đốn cái mô hình gọi là chế tạo xe, chưa kể đến là cái hệ thống mua hàng hóa, mua phụ tùng mà đại đa số là từ bên Trung Quốc mà cũng ảnh hưởng một phần mà thấy qua. Nhưng mà cái hệ thống network mà delivery về chuyên chở chế tạo á, nó không có thuận lợi cho chế tạo xe một cách gọi là.
Cảm ơn giáo sư cùng với Nguyên Hoàng và Nam Phương. Xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau ạ.